Thái Huyền chương 1 câu 13, 12 với câu 15, câu 12. Bấy giờ tôi xây lại, đặng xin tiếng nói với tôi đó là gì? Vừa xây lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng, rồi ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực.
Câu 14. Đầu và tóc loài trắng như lân phiên, trắng như tuyết, mắt là như ngọn lửa, chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò, tiếng ngoài như tiếng nhiều dòng nước.
Amen. Chúng ta biết đoạn này mô tả Chúa Giêsu là thể là thượng phẩm vĩ đại. Ngài ở giữa các hội thánh, để giữa các hội thánh, giữa các chân đèn vàng. Và anh càng ngày càng thấy chính thầy thể là thượng phẩm vĩ đại này là cái niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta cần Ngài để có thể đạt tới sự trọn vẹn. Nếu mà không quen biết thầy thể là thượng phẩm này thì chúng ta không cần mơ tưởng gì tới sự trọn vẹn cả. Thì điều đầu tiên mô tả Chúa là Ngài mặc cái bộ áo thầy tế lễ này, mặc áo choàng dài cho tới chân luôn và thắt đai vàng ngang trên ngực, có nghĩa là chúng ta thấy Chúa rất yêu hội thánh của Ngài. Cái đai bằng vàng nói đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngài rất yêu hội thánh của Chúa, cho nên những gì Chúa làm đều xuất phát từ tình yêu của Ngài. Cho dù Ngài có quở trách xử phạt chúng ta, tất cả đều vì tình yêu thương. Rồi điểm thứ hai mô tả Chúa là đầu và tóc người như là lông chiên trắng vậy, như tuyết, có nói lên tới tuyết là từ trời rơi xuống, có nghĩa là tóc của Ngài bạc, Ngài trắng như tuyết, có nghĩa là nói đến sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Trong đấng Christ ẩn giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và thông sáng. Chúng ta cần sự khôn ngoan này. Chúa biết Chúa có đầy sự khôn ngoan. Chúa biết Chúa có thể mang chúng ta về tới sự trọn vẹn như thế nào. Chúa biết cách để làm cho hội thánh của Chúa trở nên trọn vẹn và vinh hiển. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải khao khát sự khôn ngoan này. Từ cái hội nghị mùa đông vừa rồi, trong tháng 12 vừa rồi á, Lạng hay nhang nuốt những cái câu mô tả thể liệt phẩm này rất nhiều. Lạng từng đọc 10 lần và cầu nguyện sau đó rồi thường hay cầu sau đó là cầu nguyện riêng nữa. Rất là nhiều nhắc tới Chúa. Nhắc đang nói Chúa ơi, nên Chúa cho con trải nghiệm tình yêu của Ngài dành cho hội thánh. Con biết Ngài rất yêu hội thánh, nhưng mà nếu mà Chúa không có bày tỏ tình yêu này cho chúng con thì làm sao chúng con có thể yêu hội thánh như Ngài yêu hội thánh được. Đầu và tóc người như là trắng như lông chuyên trắng như tuyết. Nhưng mà nếu mà Chúa ơi, con tin điều này, nhưng mà nếu mà Chúa không bày tỏ cho chúng con sự khôn ngoan của Ngài thì chúng con cũng không có ích gì. Chúng con là những kẻ ngu muội, chúng con được sự khôn ngoan thuộc trời của Ngài. Anh em có khao khát điều đó không? Nếu mà anh em khao khát thì anh em hãy cầu xin Chúa dùng những câu này cầu xin Chúa, chứ đừng chỉ có thỏa mãn với hiểu biết, những cái hiểu biết trống rỗng chẳng có ích gì cả. Anh nói với Chúa là con đã nghe những đoạn này mô tả về thể loại thượng phẩm nghe rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chỉ có nghe không thì nó chẳng có ích gì với đối với con cả. Lần đầu tiên mà anh nghe về về bảy chân chân chữ chân đường vàng này là năm 2012 cỡ đó, nhưng mà không có thỏa mãn với những cái hiểu biết về về về, về đoạn này hay về thể loại thượng phẩm. Đang nói với Chúa ơi, con đã nghe rất là nhiều lần, nhưng mà con tại sao con chưa thấy Ngài? Và hội thánh cũng chưa thấy Ngài. Nên Chúa hãy hiện ra với chúng con cho cả hội thánh thấy Chúa. Con muốn thấy thầy để thiên phẩm này. Con không chỉ muốn thấy người ta mô tả, đọc những đoạn này rồi tưởng tượng hay là chỉ là mô tả về Ngài mà không có thấy Chúa được. Anh em cũng cần hay khao khát được trải nghiệm thầy để thiên phẩm này. Nếu không thì mọi sự khác đều là vô nghĩa, đều là rác cả anh em biết không? Một đống hiểu biết mà không có hiểu không có không một đống lý thuyết mà không có thực tế, rất là rác rưởi, chỉ là cái chuyện mà rất là nhục. Ta không biết còn hơn. Chúng ta biết chức và tế lễ bước biết về chức lễ thánh, nhưng mà cái cuộc sống ta uế, đó thực là một sự sỉ nhục đối với Chúa và đối với chúng ta nữa. Cho nên chúng ta phải khao khát Chúa hiện ra với mình cho mình thấy thể là thiên phẩm này. Vì nếu mà Chúa chúng ta thấy thể là thiên phẩm này á, thì chúng ta sẽ có phản ứng như là dân ở đây á, câu 17 nói á là vừa thấy Ngài tôi ngã xuống chân Ngài như chết. Chỉ cần Chúa hiện, anh nói với Chúa, chỉ cần Chúa hiện ra chúng ta một lần thôi cho chúng ta thấy giống như là dân thấy Chúa ở đây á, chúng ta chắc chắn là sẽ sợ, sẽ ngã xuống như chết vậy, và sẽ biết nhờ sự kính sợ đó chúng ta thay đổi cái cuộc sống của mình, thực sự thay đổi cuộc sống của mình, chấn chỉnh đời sống của mình theo đường lối của Chúa. Nếu mà chúng ta không biết sợ Chúa thì mọi sự nó đều là vô nghĩa. Ông Châm Ngôn nói là sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của mọi sự khôn ngoan và thông sáng. Chúng ta hoàn toàn thiếu sự kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên ta hãy cần xin Chúa hiện ra với mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy thấy Chúa và biết sợ Chúa. Rồi cái điểm thứ hai, điểm kế tiếp mô tả về Chúa là mắt Chúa như ngọn lửa, nghĩa là Chúa thấy hết tất cả. Chúa thấy tất cả mọi tất cả gì chúng ta làm. Chúa thấy cả suy nghĩ của chúng ta, nó không có gì thể che giấu được Ngài cả. Dù chúng ta có muốn hay không, Chúa đều thấy hết tất cả. Cho nên chúng ta hãy tập nói thật với nhau, đừng có đóng kịch, đừng có giả dối, vì nó vô nghĩa thôi. Chúng ta lừa được con người, nhưng chúng ta không bao giờ lừa được Đức Chúa Trời cả. Khi Chúa đến, tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ bị lộ ra cả. Cho nên bây giờ chúng ta hãy khôn ngoan, hãy thật thà với nhau, hãy cởi mở với nhau, mở lòng với nhau, đừng có đóng kịch vô ích à. Và đừng có giấu Chúa, thì không ai giấu được Ngài cả. Và chúng ta đặc biệt cần gì? Cần mắt như ngọn lửa này
Như
của
ngọn
Chúa.
lửa.
Anh hay cầu nguyện với cái chỗ này lắm, nói là Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì Chúa có mắt như ngọn lửa, cảm tạ Chúa vì Chúa có thấy hết tất cả những gì con làm, thấy có dò xét tất cả lòng của con và cả hội thánh nữa. Nhưng mà nếu mà Chúa thấy nhưng mà con không thấy gì cả thì nó cũng vô ích thôi. Chúa ơi, xin Chúa cho con thấy những gì mà Chúa thấy về thực trạng của con và cả thực trạng của hội thánh nữa. Anh cầu nguyện như vậy thực sự cả mấy tuần lễ luôn. Anh có thực sự khao khát muốn biết điều đó. Nếu bây giờ chúng ta nghĩ là mình ngon, nhưng mà khi mà Chúa quay trở lại, Chúa nói người mù, người lả lồ, tình trạng người thật là thê thảm, lúc đó là chúng ta tiêu rồi, không còn cơ hội để ăn năn nữa. Cho nên chúng ta cần phải xin Chúa soi sáng chúng ta, cho chúng ta thấy được tình trạng của chúng ta như thế nào, tình trạng của mỗi người của mình như thế nào. Đối với anh thì quan trọng nhất là anh thấy tình trạng của anh như thế nào, chứ không phải là tình trạng của người khác. Và anh cũng cần muốn thấy được Chúa thấy hội thánh như thế nào, có đẹp lòng Chúa hay không. Anh đã cầu nguyện mấy tuần lễ như vậy và Chúa đã cho anh thấy được nó rất là thê thảm. Tuy nhiên như Chúa bạn ở khải thị Chúa ban đầu là đó là một thầy tế lễ thượng phẩm, thắt đai vàng ngang trên ngực. Chúa yêu chúng ta nên Chúa rất muốn soi sáng và bày tỏ chúng ta biết thực trạng của mình để Chúa chữa lành chúng ta. Chúa không muốn trừng phạt chúng ta, hủy diệt chúng ta, và Chúa muốn soi sáng để chúng ta ăn năn trở về với Ngài, để Ngài chỉ có thể chữa lành chúng ta được. Tất cả những gì Chúa làm đều xuất phát từ tình yêu thương. Cái đai vàng ngang trên ngực này giống như cái ephod của trong cái bộ trang phục thầy tế lễ vậy. Trong cái ephod có gì? Có 12 viên đá đá quý ở trên ngực của Ngài, trên cái bảng đeo ngực. Có nghĩa rằng Ngài rất yêu hội thánh, Ngài rất yêu Sion, và tên của mỗi chúng ta có ghi trong đó. Cả hội thánh và tên của mỗi thánh đồ trong đó đều nằm trong đồng trong tim của mỗi ngày Ngài, trong mỗi lúc Ngài cầu thay với chúng ta trước mặt Cha, Ngài cầu nguyện để cho chúng ta biết ăn năn trở lại với Chúa. Nên chúng ta phải nhớ, hãy mạnh dạn đến với thầy tế lễ thượng phẩm này, cầu xin Chúa soi sáng với chúng ta. Hắn nói với Chúa rằng con muốn ăn năn trở lại với Chúa, nhưng mà nếu mà Chúa không có soi sáng cho con thì làm sao con ăn năn được, con biết gì để con ăn năn. Như vậy để anh em thực sự ăn năn với Chúa thì anh em hãy cầu xin Chúa, xin hãy hãy dùng mắt ngọn lửa này để soi sáng chính con, hãy phơi bày tất cả những gì mà trong con mà Chúa không đẹp lòng ra, để con có thể ăn năn trở về với Chúa được. Và Chúa hãy soi sáng toàn bộ hội thánh, toàn bộ chức tế lễ, để xem chức lễ có thể có xứng đáng, có đẹp lòng Chúa hay không. Cho nên chúng ta rất là cần cái mắt như ngọn lửa này. Rồi câu 15 nói chân Chúa như đồng sáng đã luyện trong lò lửa. Cái chân chân Chúa như đồng sáng, phòng ngầm phát sáng lên khi mà luyện trong lò lửa vậy. Thì đồng trong Kinh Thánh có nghĩa là sự phán xét. Những gì mà Chúa thấy thì Chúa cũng muốn phán xét nó. Nếu mà chúng ta được Chúa cho chúng ta ánh sáng nhưng mà chúng ta không có phán xét nó thì nó. Nhưng mà ở đây á là Chúa muốn chúng ta phán xét. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện là Chúa ơi, xin Chúa hãy đốt cháy những điều đó đi, rồi xin Chúa hãy bỏ nó đi, thì cái lời cầu nguyện nó sẽ rất yếu ớt. Tại vì Đức Chúa Trời tôn trọng tự do của mỗi chúng ta. Chúa không có làm gì mà chống lại tự do của mình, ý chí của chúng ta. Chúng ta khi mà Chúa soi sáng chúng ta xong, chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn phán xét nó, muốn bỏ tất cả những điều đó ra khỏi cuộc sống của con, khỏi lòng của con. Xin Chúa thêm sức mạnh cho con để con làm điều đó. Chúng ta phải cầu nguyện một cách mạnh mẽ như vậy anh em. Tại vì thời gian còn rất là ít. Trong mấy tuần qua anh hay đến với thầy lễ thượng phẩm này, xin Chúa soi sáng này. Chúng ta biết Chúa sắp đến rồi. Nhưng mà khi mà đến với Chúa thường thấy thường hay thở dài. Chúa ơi, Chúa sắp đến rồi, nhưng mà con chưa có sẵn sàng. Nếu mà hôm nay Chúa gọi con về với Chúa, thì con làm sao mà có đủ chuẩn để vào nước của Ngài được? Anh em có tâm tình như vậy không? Hay là anh em nghĩ là anh em đã sẵn sàng rồi? Anh em có biết buồn rầu như vậy không? Và hơn nữa, một điều em còn buồn rầu hơn nữa là: Chúa ơi, Chúa muốn có một hội thánh vinh hiển, mà sao hội thánh của Chúa quăng quá xa chuẩn của Ngài? Anh nói với Chúa, con đã nghe cái về cái chân đèn vàng này rất là nhiều à, từ năm 2012 tới giờ. Mà tại sao Chúa ơi, chân đèn vàng của Chúa ở đâu? Một hội thánh có đầy vàng của Chúa, cái chân đèn vàng á, làm bằng một ta lân vàng là khoảng 40 kg, rất là nhiều vàng như vậy. Và chân đèn vàng ta biết là nó giống như cái cây sự sống, đầy sự sống. Nhưng mà tại sao giữa lý thuyết và thực tế không phải như vậy được? Anh em có thỏa mãn với lý thuyết không? Anh không có thỏa mãn. Anh lâu nay anh kêu gào với Chúa, anh hỏi Chúa tại sao? Tại sao mà chân đèn vàng của Chúa không có tỏa sáng được? Chúa muốn có hội thánh vinh hiển thánh khiết, Chúa muốn cho cô dâu của Chúa được sẵn sàng, bận được áo cưới sẵn, chuẩn bị sẵn áo cưới của mình. Chúa muốn có một cái hội thánh, là một cái thành ở trên núi soi sáng cho mọi người nhìn thấy được. Chúng ta biết cả thế giới này ngày càng tàn càng chìm trong bóng tối của tội lỗi, thế giới này tối tăm như chừng có, thế một cái thành trên núi tỏa sáng đâu rồi? Anh em muốn có nó không? Hay anh em chỉ có muốn đọc kinh thánh xong rồi nói amen, lý thuyết vậy đủ rồi? Em không có được, em không có muốn như vậy. Em rất buồn rầu tại vì hội thánh của Chúa không có được cái thành tỏa sáng. Chúa qua nhiều lúc cầu nguyện Chúa như vậy và thông công với các anh em khác trong hội thánh, rồi Chúa cho anh thấy được cái tình trạng thê thảm của hội thánh, kể cả hội thánh bên Đức, hâm hẩm, thực sự hâm hẩm khắp nơi. Anh em biết về Laodice hết phải không? Tất cả chúng ta đều biết về Laodice. Chúng ta biết rằng hâm hẩm là tình trạng tồi tệ. Chúa muốn nuốt Laodice, muốn nuốt hội thánh vào, nhưng mà Chúa không thể nào mà chịu nổi. Hâm hẩm cảm thấy khó chịu quá nên Chúa phải ói mửa ra ngoài. Một cái tình trạng nó rất là tồi tệ. Em biết rằng mỗi chúng ta đều nhận ra mình là hâm hẩm, nhưng mà chúng ta có nghiêm túc với lời của Chúa hay chúng ta chỉ có nói là hâm hẩm và hâm hẩm? Khi mà nếu một người đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ bảo người đó đang bị ung thư giai đoạn cuối, người đó có vui không mà tìm cách để cứu cứu mình, tìm mọi cách? Mình sẽ đau buồn, rất là đau buồn vì mình bị bệnh nặng sắp chết. Thế khi mà Chúa cho chúng ta biết chúng ta hâm hẩm, anh em có thấy vui không? Anh em mặc kệ phải không? Em nghĩ là hâm hẩm không sao cả. Nhưng mà cái hâm hẩm đó, nó còn tệ hơn, tồi tệ hơn là cái bệnh ung thư giai đoạn cuối nữa. Vì cái hâm hẩm đó chúng ta không được cất lên, vì hâm hẩm đó chúng ta có thể bị phạt 1.000 năm trong lửa. Vì sự hâm hẩm đó mà vì sự hâm hẩm đó công việc của Chúa trên đất không được tiến lên được. Chúa đã đầu tư rất là nhiều, Chúa yêu hội thánh, Chúa phó chính mình vì hội thánh, nhưng mà vì sự hâm hẩm của mình không có thể nào mà tác động nhiều được, không thể cứu được nhiều người được, hội thánh của Chúa không thể nào vinh hiển được. Nên chúng ta hãy đau buồn cái tình trạng thảm thương của mình. Hâm hẩm là từ cái tình trạng mà tồi tệ nhất, thực sự đó là tồi tệ nhất. Chúng ta hãy biết buồn về mình, và hãy với cái tâm trạng buồn rầu đó hãy biến cái thành lời cầu nguyện, than khóc kêu gào với Chúa, cầu xin Chúa sửa đổi mình. Hãy xin Chúa hãy sửa đổi tất cả mọi anh em trong hội thánh. Xin Chúa hãy cứu toàn bộ chức tế lễ, chứ đừng có tiếp tục thờ ơ nữa anh em. Chúa sắp đến rồi. Chúng ta không chỉ nghĩ tới mình, chúng ta nghĩ tới hội thánh của Ngài, nghĩ tới công việc công trình của Chúa đã đầu tư rất là nhiều. Chúa đã phó chính mình Chúa để chuộc hội hội thánh của Ngài mà 2.000 năm qua Chúa chưa xây dựng xong. Chúng ta biết bây giờ có rất là nhiều dấu hiệu tận thế đã xảy ra rồi. Chúng ta biết Chúa sắp đến rồi, nhưng mà chúng ta không thể nào mà thờ ơ tiếp tục nữa, mà hãy trở về với Chúa. Chúng ta hãy làm theo theo lời của Chúa Chúa dạy ở trong trong Cải Huyền. Chúa không có chỉ đối khi Chúa nói với hội thánh Laodice, Chúa không chỉ bày tỏ cái sự hâm hẩm, mà Chúa bày tỏ cho chúng ta biết giải pháp để làm như thế nào. Chúng ta phải mua vàng thử lựa của Ngài, chúng ta phải thực tế anh em. Nếu mà chỉ có một cái lý thuyết hiểu biết cao siêu nào đó thì nó không có đủ, mà quan trọng nhất là cái thực tế. An và nhiều người đã kiêu ngạo về Chúa, đã bày tỏ về chức tế lễ, mình đã dâng của lễ cho Chúa. Cái sự kiêu ngạo này đã làm cho chúng ta mù lòa. Hỏi anh em á, của lễ mà không có lửa thì có được hay không? Chúa nói là bàn thờ của lễ thiêu phải luôn có lửa cháy cho nó mà không được tắt. Bây giờ chúng ta nguội lạnh hơn cái lúc đầu thực hành chức lễ thánh rất là nhiều. Một của lễ mà không có lửa làm gì thì đâu có nghĩa gì. Rồi hãy xem lại cái cầu mỗi của lễ của mình. Như Malachi 1 mình nãy mình đọc vậy, các thầy tế lễ trong Malachi 1 họ cũng dâng của lễ cho Chúa, họ thực hành điều đó. Nhưng mà Chúa nói gì? Sự tôn kính của ta ở đâu? Được Chúa chọn để dâng của lễ chưa đủ, mà chúng ta phải biết thực hành điều đó với sự kính sợ và tôn kính này. Chúng ta ngày nay các nếu mà chúng ta xem lại các của lễ của mình á, thì mình dâng cho Chúa những cái gì? Những con vật đuôi một què, đúng không? Chúng ta làm cho có thôi. Chúng ta biết của lễ là thức ăn của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta dâng đại cái gì đó, kiếm được cái gì đó là dâng. Thậm chí nhiều thứ chẳng phải là của lễ nữa, nhưng mà nếu chúng ta dâng những cái đuôi mù, những con đuôi mù què, chúng ta không có biết tôn kính Chúa, biết kính sợ Ngài. Như vậy làm sao mà Chúa chấp nhận của lễ của mình được? Chúng ta không có nóng cháy, không biết tôn trọng những cái điều đó. Khi mà chúng ta làm gì đó cho con người, cho con cái mình, cho cha mẹ, cho vợ chồng mình, thì chúng ta lại làm với tấm lòng nhiều, bỏ nhiều công sức hơn là các của lễ đó. Chúng ta tôn trọng những điều đó hơn. Trong khi chúng ta dâng thức ăn cho cha trên trời của mình, thì chúng ta làm cho có thôi. Chúng ta xem thường cha của mình, làm ô uế bàn thờ của cha, chúng ta khinh thường danh của cha. Đó là lý do chúng ta thấy thấy cái sự sống thuộc linh ngày càng đi xuống. Chúng ta thấy là niềm vui chúng ta đi nhóm cũng giảm đi, niềm vui của Chúa giảm đi rất là. Chúng ta biết niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta, cũng Kinh Thánh nói như vậy. Chúng ta thấy ngày càng mình càng xa cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời, gặp nhiều ngày càng khó khăn hơn, và chúng ta thấy sự sống mình giảm đi nhiều và có nhiều bệnh tật nữa. Ngay cả hội thánh bên Đức em cũng cũng để ý là ngày càng có nhiều người bệnh hơn, kể cả có một số trường hợp đó là phải vô nhập viện đi cấp cứu. Không chỉ người lớn tuổi mà có một cái chị em rất trẻ tuổi còn đi học, tuổi học sinh à, cỡ học cấp cấp 3 vừa rồi, hai cha con bị sốt sốt nặng không xuống được phải đi cấp cứu. Rồi cũng có một số anh em khác cũng tuổi trung trung niên thôi, tự nhiên bị đột quỵ phải đi nhập viện cấp cứu. Chúng ta biết là ngày nay là vaccine giống như vũ khí sinh học vậy, cơ thể của những người tiêm vaccine tiếp tục sản xuất ra những cái gai của COVID và nó bắn qua những người, truyền qua những người không không có tiêm, truyền qua đường không khí, cho nên làm hệ miễn dịch giảm rất là nhiều, gây bệnh cho những người không tiêm. Nhưng mà An luôn thắc mắc là An nhiều lần hỏi Chúa tại sao Chúa hứa rằng Chúa sẽ gìn giữ hội thánh của Chúa. Chúa hứa là Chúa sẽ không có giáng những cái tai họa mà Ngài giáng cho Ai Cập trên trên chúng ta. An có nhiều lúc còn hỏi Chúa là tại sao Chúa không giữ lời. Nhưng mà gần đây sau khi nhờ thông công với các anh em xong, An mới biết là thực ra tại vì chúng ta, không phải Chúa không giữ lời, không phải tại vì Chúa không có khả năng, không có quyền năng để Chúa gìn giữ chúng ta được, mà tại vì chúng ta không có hết lòng theo đuổi mạng lệnh của Chúa. Có ai trong anh em dám nói rằng mình hết lòng làm theo mạng lệnh của Chúa không? Có ai dám tự tin để nói như vậy không? Có ai trong chúng ta có thể nói rằng mình có thể yêu mến Chúa hết lòng, lúc nào cũng thánh khiết cả? Mỗi người chúng ta hãy tự dò xét. Đó là lý do tại sao Chúa cho những cái tai vạ đó giáng xuống chúng ta. Chúng ta ngày càng nản lòng. Các thức ăn thuộc linh, cho dù nó là gì đi nữa, nó đều không có tác dụng cả. Đó là tình trạng của sự rủa sả. Giống như thời thời Gideon à, vì dân Chúa đã bỏ Ngài, thờ những hình tượng khác, nên Chúa cho quân giặc kẻ thù kéo đến. Họ gieo trồng bao nhiêu xong là kẻ thù cướp hết, lấy hết đi, phá hết, nên họ đói. Thì cũng vậy á, nếu mà chúng ta rời xa Chúa, chúng ta làm ô uế bàn thờ của Chúa, coi thường danh của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy những cái thức ăn thuộc linh đó nó chẳng có ích gì cả. Mình sẽ đói, cái bụi nhớm nó càng ngày nó càng khô khan đi, sự chết nhiều. Khi chúng ta ăn lời Chúa, chúng thấy chúng ta đọc Kinh Thánh là cầu nguyện lời Chúa, chúng ta cũng thấy không có nuốt vô được. Chúng ta phải hiểu tại sao, tại vì đó là cái sự rủa sả của Ngài. Vì chúng ta xa cách Chúa, chúng ta thờ những hình tượng khác, tuy chúng ta không thờ những cái thần cái tượng nào cả, nhưng mà chúng ta làm ô uế bàn của Ngài. Chúng ta cũng thờ những cái thần tượng mới, tiền bạc, vật chất, những cái thú vui, những cái tôi của mình. Chúng ta yêu những điều khác hơn là nhà của Chúa. Chúng ta lo xây nhà riêng của mình. Lòng chúng ta ngày càng xa cách Chúa, và chúng ta chẳng có để ý về cái sự thánh khiết trọn vẹn công bình của Ngài cả. Chúng ta làm đọc Kinh Thánh một đằng, nhưng chúng ta là làm một nẻo sống hoàn toàn khác. Cho nên chúng ta phải đến đây là lúc chúng ta phải nhận ra cái thực trạng của mình, rồi chúng ta trở về. Chúng ta phải biết rằng Thầy để lại thương phẩm chúng ta, rất là yêu thương hội thánh. Chúa cho chúng ta ánh sáng, không phải để là Chúa muốn trừng phạt hủy diệt chúng ta, mà Chúa kêu gọi chúng ta hãy trở về ăn năn. Giống như trong cái đoạn trong các quan sát chương 10, Chúa cho các dân ngoại tới đánh dân Israel, họ kêu cầu Chúa, cái Chúa trả lời với họ là ta sẽ không giải cứu các ngươi đâu, các ngươi hãy đến thử đến cái thần những cái thần kia đi, cầu xin chúng cứu ngươi các ngươi đi. Chúa nói như vậy, nhưng mà những người này, những người Israel, họ 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 biết tình yêu của Chúa, họ nói chúng con đã phạm tội, xin hãy đãi chúng con theo điều cho Chúa cho là tốt lành, nhưng mà hãy dễ cứu chúng con. Họ bỏ, sau đó họ bỏ tất cả giữ mình khỏi những cái thần tượng, quay trở lại phục vụ Chúa, họ hết lòng quay trở lại với Chúa. Thì Chúa sau đó Chúa buồn rầu về sự đau khốn khổ của người Israel, của Israel. Đó là tình yêu của Chúa đó. Nếu mà Chúa soi sáng chúng ta những cái điểm gì đó, chúng ta hãy có hành động, hành động liền, đừng tiếp tục nữa. Có một số điều Chúa đã cho chúng ta biết rõ rồi, chúng ta hãy như hãy có hành động liền như là những người Israel ở đây vậy. Những gì Chúa bày tỏ chúng ta hãy dẹp bỏ nó, hãy phán xét điều đó, mình hãy chủ động phán xét điều đó ra khỏi và loại bỏ nó, những điều ô uế đó ra khỏi cuộc sống của mình. Chắc chắn rằng Chúa sẽ buồn rầu về sự khốn khổ của mình và Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Chúa có thể làm cho chúng ta trở nên được vinh hiển, được trọn vẹn trong một thời gian rất là ngắn. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải trở về, chúng ta phải nghiêm túc với Chúa. Hãy trở về. Bây giờ đọc vô Yoel 2. Ở trong những câu đầu á là Chúa mô tả cái ngày của Chúa đến rất là khủng khiếp. Nên câu 10, cả trái đất run rẩy trước mặt chúng nó. Các tầng trời rung rinh, mặt trăng mặt trời đều tối tăm. Các ngôi sao thâu sự sáng lại. Cái này giống như là khải huyền, khi ấn thứ sáu trong khải huyền sáu được mở ra vậy. Cả trái đất rung rẩy, mọi hòn đảo và hòn núi đều phải bị ném ra khỏi chỗ của nó. Một trận đụng đất khủng khiếp, mặt trăng mặt trời đều tối tăm, rồi các ngôi sao rụng xuống, rơi rụng xuống trái đất. Rồi ngày của Chúa thật là lớn và đáng khiếp, ai có thể đương lại. Chúa cho ta biết chuyện gì đã xảy ra sắp tới. Nhưng mà cảm tạ Chúa về câu 12, Chúa nói rằng bây giờ hãy hết lòng trở về cùng ta, hãy kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Chúa cho biết trong tương lai sẽ như thế nào, Chúa cho biết thực trạng của chúng ta bây giờ như thế nào. Nhưng mà Chúa nói bây giờ, đừng đợi tới ngày mai, đừng đợi tới tương lai, đừng có đợi thêm một dấu hiệu tận thế gì nữa, mà bây giờ hãy hết lòng trở về với Chúa. Ta hãy trở về với Chúa, hãy hết lòng quay trở lại. Ăn năn không chỉ là chỉ thừa nhận gì đó, xin lỗi Chúa, mà ăn năn là hết lòng trở lại với Chúa. Hãy kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu về thực trạng của chúng ta. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con, cho chúng con biết rõ cái thực trạng thảm thương và xấu hổ của mình. Chúa giúp chúng con hết lòng trở về với Ngài. Chúng con muốn, chúng con cần Chúa giúp. Chúa ơi, không có Chúa chúng con không làm gì được. Thánh Chúa hãy làm điều đó với chúng con. Thánh Chúa cho chúng con, mỗi chúng con biết buồn rầu về tình trạng của mình và tình trạng của hội thánh. Đây là một cái lời khuyên của Chúa. Chúng ta thấy trong Khải Huyền chương 2 và chương 3, mỗi khi mà Chúa bày tỏ thực trạng của hội thánh, Chúa đều kêu gọi hãy ăn năn. Cho nên ăn năn rất là quan trọng, đặc biệt là trong cái thời chúng ta, những người cuối cùng thời cuối này, chúng ta còn phải biết ăn năn nữa. Yoel chương 2 là dành cho chúng ta đó anh em, chứ đừng có nghĩ là Chúa sắp tới rồi. Chúa sắp tới rồi, tôi sống như thực sự em không có đưa được như vậy. Mỗi ngày em càng buồn rầu, than thở với Chúa, nói với Chúa là tại sao mà Chúa sắp đến rồi mà con chưa, con rất muốn gặp Chúa lắm, chưa sẵn sàng. Hội thánh của Chúa cũng vậy, chân đèn vàng của Chúa ở đâu, đâu là cội thánh vinh hiển thánh khiết. Nên chúng ta hãy hết lòng trở lại với Ngài, thực sự xé áo xé lòng của mình, đừng có làm những gì bên ngoài mà hết lòng, nhưng xé lòng của mình ra, than vãn, khóc lóc, và nên hãy kiêng ăn anh em, nhịn ăn cầu nguyện. Tại vì cái sự khi mà chúng ta cầu nguyện kết hợp với kiêng ăn thì Chúa thấy được cái sự nghiêm túc của chúng ta. Và chúng ta Chúa biết chúng ta nghiêm túc, Chúa thấy sự nghiêm túc đó và Chúa sẽ giải cứu chúng ta trong thời gian rất là ngắn. Như thứ bảy gần trước, mấy anh em, mấy người nam ở Đức đã họp lại kiêng ăn với nhau, kiêng ăn một buổi trưa vài tiếng đồng hồ cầu nguyện. Các anh em ở nợ cùng nào cũng nên tập như vậy, làm hãy đến với nhau, hãy quỳ gối cầu nguyện ăn năn với Ngài, hãy kiêng ăn. Nếu mà anh em kiêng ăn ngày càng nhiều á, mấy ngày liên tục á, Chúa sẽ trả lời rất là lẹ luôn. Giống như là anh em biết ECT vậy, họ bị dân Do Thái xém nữa là bị tiêu diệt rồi, nhưng mà họ đã thực sự kiêng ăn trong 3 ngày. Tiếc là mấy anh em bên đây chỉ làm ít thôi, không có làm nhiều. Mấy cái họ lúc đó đó ECT và những người Israel đó, ở Babylon đó, là kiêng ăn trong 3 ngày 3 đêm, không kiêng ăn kiêng uống luôn, cầu nguyện xin Chúa thương xót. Sau đó cho thời gian ngắn Chúa giải cứu họ. Thì các anh em ở gần nhau ở Sài Gòn, Bình Dương nên dành thời gian ở đến với nhau, ít nhất là một buổi kiêng ăn cầu nguyện, kiêng ăn than than khóc với, ăn năn với Chúa. Giống như nãy mình vừa mới cầu nguyện ăn năn vậy, mình xin lỗi Chúa về những gì đã cản trở, đang cản trở mình đến với ăn năn vì mình dâng hiến của lễ không có xứng đáng với. Nhưng nãy lúc đầu mình đã cầu nguyện kiến ăn năn là như vậy á anh em, nó không có quá khó. Hãy đọc về câu kinh thánh trong đó rồi mình hãy áp dụng cho mình, thừa nhận lỗi tội lỗi và cầu xin Chúa thương xót. Làm như vậy á là mình giữ lễ hòa giải. Dư lễ hòa giải là gì? Mình ép tâm hồn của mình chối bỏ cái tôi của mình, hạ mình tìm kiếm Chúa, ăn năn với Chúa, trở lại với, và kết hợp và thường kết hợp với kiêng ăn. Lễ hòa giải anh em biết, lễ hòa giải là lễ thứ sáu, còn lễ cuối cùng là lễ lưu tạm. Lễ hòa giải là lễ ngay trước lễ lưu tạm luôn. Lễ lưu tạm á được nói đến sự tái lâm của Chúa, vì cái lều tạm được ứng nghiệm trong vương quốc 1.000 năm. Vì như vậy á, Chúa càng gần càng tới gần thì mình phải biết ngày càng giữ lễ hòa giải, nó cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta chỉ làm việc gì đó bên ngoài thôi, chẳng có ích gì cả. Mà quan trọng nhất, điều quan trọng nhất á, để chúng ta cầu nguyện kiêng ăn trên Chúa thương xót, trên Chúa vực dậy hội thánh. Anh em có thể đọc trong Khải Huyền, trong các công vụ, trong hội thánh đầu tiên, những người đầu tiên đó họ đã bền lòng trong sự cầu nguyện. Trước khi mà ngũ tuần, lễ ngũ tuần xảy ra, họ đã bền lòng cầu nguyện, hiệp một cầu nguyện. Rồi sau khi Thánh Linh được tuôn đổ thì họ cũng tiếp tục bền lòng cầu nguyện, kiêng ăn. Chỉ có Chúa có thể thay đổi chúng ta được thôi. Chỉ có thể, Chúa có thể làm chúng ta trân trọn vẹn được thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cầu nguyện thì Chúa sẵn không làm gì được cả. Vì cầu nguyện là quan trọng nhất. Ta hãy hạ mình tìm kiếm Chúa. Rồi không chỉ chung với nhau mà mỗi người trong cái đời sống hàng ngày cũng nên dành nhiều thời gian để hạ mình trước Chúa. Nếu được thì kiêng ăn và hãy cầu nguyện xin Chúa thương xót. Xin Chúa thức tỉnh tất cả các anh em. Chúng ta đừng có phán xét nhau mà hãy hạ mình xin Chúa cứu tất cả chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều thiếu sót cả. Tất cả chúng ta đều hâm hẩm cả. Nên sự ăn năn là vô cùng quan trọng. Chúng ta thấy là tại sao mà chúng ta ngày càng mệt mỏi. Chúng ta có thể nói rằng cuộc sống này càng khó khăn hơn, rồi nhiều bệnh tật hơn. Chúng ta có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài, nhưng mà lời Chúa nói, chúng ta biết Kinh Thánh nói rằng Chúa ở cùng chúng ta, Chúa thêm sức cho chúng ta. Mà tại sao chúng ta không có trải nghiệm được điều đó? Chúa nói là các ngươi có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng mà hãy vững lòng, ta đã chiến thắng thế gian rồi. Chúa nói những điều đó, chúng ta biết những lời hứa của Chúa mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta xa cách Chúa quá, làm sao mà Chúa có thể thực hiện những điều đó với chúng ta được? Tất cả chúng ta đều xa cách Chúa anh em. Đừng có đổ lỗi cho người khác. Những cái khó khăn vật chất bên ngoài nó chẳng là cái gì cả. Nếu mà chúng ta có sự hiện diện của Chúa thì tất cả những cái thứ khó khăn nó chẳng là cái gì cả anh em. Nó càng giúp chúng ta đạt mục đích hơn nữa, đi về đích hơn, nhiều hơn nữa. Vì Kinh Thánh nói rất là rõ, niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta. Cho dù chúng ta gặp bên ngoài buồn rầu, khó khăn, thử thách, bệnh tật, nhưng mà nếu mà chúng ta có sự hiện diện của Chúa thì không có gì cản trở được chúng ta cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có sự hiện diện của Chúa thì chúng ta cứ nản lòng hoài luôn. Trong Roma Roma 8 câu 35 nói là gì? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Câu 37 nói rằng trái lại cho mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Có nghĩa rằng không có bất kỳ trở ngại nào có thể cản trở được. Cái điều mà cản trở là gì? Chúng ta rời xa Chúa, chúng ta khinh thường Chúa, chúng ta yêu những điều khác nên Chúa không thể nào giúp chúng ta được. Ngày nay có những nơi bên Ả Rập hay bên Triều Tiên cũng có những tín đồ họ bị bắt bớ và họ có thể bị, khi mà họ một số người đã bị, nhiều người đã bị chết vì họ đi theo Chúa, họ bỏ Hồi giáo rồi đi theo Chúa. Bên Ấn Độ cũng có, nhưng mà không có gì dập tắt được cả. Họ bị đối xử tồi tệ, họ bị sỉ nhục, họ có thể bị mất mạng, nhưng mà không có gì dập tắt được họ cả. Số người mà tin Chúa ngày càng nhiều hơn nữa, đó là cái sự chúc phước. Họ thắng, thực sự họ thắng hơn bội phần. Còn chúng ta tại sao chúng ta không có niềm vui của Chúa? Tại sao chúng ta yếu đuối? Tại vì chúng ta quá xa cách Chúa rồi. Chúng ta phải chấn chỉnh cái đời sống của mình. Mỗi người hãy bỏ mọi điều ô uế ra khỏi đời sống của mình, hãy thanh tẩy đền thờ của Chúa và thanh tẩy chức tế lễ, hãy làm một cách trọn vẹn. Chúa sẽ quay lại với chúng ta, Chúa sẽ cứu chúng ta, giống như là thời các quan sát vậy. Ở trong Sử ký 19 nó rất là tuyệt, mà không phải Sử ký 19 mà là 29. Trong cái tình huống ta cũng giống như cái thời đó về, thì các vua khác đó đã làm ô uế đền thờ của Chúa, làm ô uế chức tế lễ, đem những hình tượng vào trong đền thờ, đóng cửa đền thờ luôn. Trong câu 7 Sử ký 2 Sử ký nhì đoạn 29 câu 7 ghi là gì? Câu 6 luôn, ăn đọc luôn. Các tổ phụ chúng ta đã phạm tội làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, lìa bỏ Ngài, ngoảnh mặt khỏi nơi ngự của Đức Giê-hô-va và xây lưng lại với Ngài. Họ là đóng lại các hiên cửa của đền thờ đó, tắt cả đèn, không song hương và không dâng của lễ thiêu tại nơi thánh cho Đức Giê-hô-va của Israel. Nghĩa là chức tế lễ họ đã bị dẹp bỏ. Câu 8, vì vậy cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va giáng trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Ngài phó chúng vào sự khổ sở, sự bại hoại và sự chê bai, y như các ngươi đã thấy tận mắt. Vì cớ đó, vì cớ ấy mà các tổ phụ ta đã bị ngã chết, các con trai, con gái, vợ ta bị bắt dẫn đi làm phu tù. Em thấy không, nếu mà cái chức tế lễ bị sao giảng, bị khinh thường, thì tai vạ giáng xuống. Bất cứ lúc nào cũng vậy. Chúng ta ngày nay vẫn thực hành chức tế lễ, nhưng mà chúng ta khinh thường nó. Chúng ta ôm ô uế bàn thờ của Chúa. Chúng ta dâng những cái của lễ, những cái con vật què đuôi mù. Chúng ta làm ô uế bàn thờ của Chúa. Cho nên chúng ta thấy ngày càng nhiều khó khăn nó giáng xuống chúng ta. Ngày càng nản lòng hơn. Thức ăn thuộc linh chẳng có tác dụng gì cả. Ngay cả mỗi người đến với lời Chúa cũng không có niềm vui. Đi nhóm cũng không có niềm vui. Ngay cả anh em ở bên đây cũng vậy. Nhóm hôm thứ năm là nhóm về chia sẻ lời Chúa. Tới đúng giờ, tới giờ nhóm thì chỉ có phân nửa người đến rồi, còn còn phân nửa ghế còn lại còn trống. Rồi anh em đi nhóm cũng không có niềm vui, cũng có sự buồn rầu. Đó là một cái tình trạng của sự rủa xả. Khi chức tế lễ bị sao lãng thì sẽ có sự rủa xả, và nhiều anh em đây cũng hết, người này người kia bị bệnh, rồi bệnh cảm sốt rất là nhiều, người này người kia thay phiên nhau. Sự rủa xả của Chúa cũng có từng mức độ, bây giờ còn khá nhẹ, khó chịu đựng được. Nhưng mà Chúa muốn dùng nó để kêu gọi chúng ta hãy trở về ăn năn với Ngài. Chúng ta phải ăn năn vì chúng ta chỉ lo xây nhà riêng của mình thôi. Nhưng mà nhà của Chúa thì hoang vắng. Chúng ta hãy ăn năn vì chúng ta không có trọn lòng với Ngài. Chúng ta biết chức tế lễ là cái gọi là món quà tuyệt nhất mà Chúa ban cho loài người. Và những người được chọn để đứng trước mặt Đức Chúa Trời dâng của lễ cho Ngài. Trong sử ký nhì đoạn hả? Dự ký nhì đoạn 29 câu 15 nói là chúng hiệp anh em mình lại, dọn mình cho sạch, rồi cứ theo lệnh của vua truyền dạy và lời phán của Đức Giê-hô-va, họ đi vào làm sạch đền thờ của Đức Giê-hô-va. Mỗi người chúng ta hãy làm dọn sạch mình, hãy làm sạch cái đời sống của mình, làm sạch tư tưởng của mình, hãy bỏ mọi cái gì cản trở Chúa tác động đến mình, hãy thánh hóa mà chính mình trước. Nếu mà các thầy tế lễ không có thánh khiết thì làm sao mà đền thờ của Chúa thánh khiết? Chúng ta hãy biết làm thánh, với thánh hóa mình trước, làm sạch mình trước, rồi chúng ta có mới có thể làm sạch đền thờ của Chúa, bỏ tất cả mọi gì ô uế ra khỏi chức tế lễ. Những thầy tế lễ câu 16, những thầy tế lễ đi vào trong đền của Đức Giê-hô-va đặng dọn nó cho sạch, phàm điều gì dơ giấy thấy trong đền Đức Giê-hô-va họ lấy liệng ra ngoài cho nơi hành lang của đền, rồi người Lê-vi lấy nó quăng ở ngoài tại trong khe Sê-rôn. Chúng ta những gì Chúa bày tỏ rồi chúng ta hãy dọn liền, đừng cứ trì hoãn nữa mà hãy dọn liền anh em, và hãy làm cách triệt để, đừng có làm nửa vời. Anh em nên đọc cả cả hai chương 29 và chương 30 này. Rất là tuyệt. Và trong câu 17 á, là chúng ta thấy là những người này họ có làm sạch đền thờ của Chúa trong vòng tới 16 ngày rồi. Nên là không chỉ làm sạch một chút, thánh hóa một chút, mà làm trọn vẹn luôn, quyết tâm làm cho tới cùng, thánh hóa đền thờ của Chúa. Rồi trong câu 18 á, họ họ cũng cả làm thanh tẩy luôn cả đền, cả bàn thờ của lễ thiêu và cả bàn đựng để bánh trần thiết. Bàn thờ của Chúa đã bị ô uế bởi chúng ta rồi, và các của lễ ô uế của chúng ta phải thanh tẩy nó. Thanh tẩy bàn thờ của lễ thiêu á có nghĩa là chúng ta đổi mới, nhờ cái bàn tẩy bàn thờ của lễ thiêu thì chúng ta mới có lửa trở lại, đổi mới cái sự hiến dâng của mình cho Chúa. Của lễ thiêu nó là sự hiến dâng mình cho Chúa, dâng mình để làm theo ý của Chúa, sống cho Chúa, chứ không phải sống cho cái đời, cho nhà của mình. Gia đình của chúng ta phải phục vụ Chúa, phải vâng phục Chúa. Những người nam đừng có vâng phục gia đình của mình, mà hãy vâng phục Chúa, để đặt Chúa cao hơn tất cả. Và cái bàn thờ họ làm cả thánh thánh tẩy ở cả bàn thờ để bánh trần thiết. Chúng ta biết trong nơi thánh có cái bàn để các bánh bánh không men 12 cái. Thì cái bánh trần thiết hay bánh những cái bánh mà trong cái để trong cái nơi thánh này á, nó nói lên bánh sự sống từ trời xuống. Chúng ta phải làm thanh tẩy cái bàn để bánh này, Có nghĩa thì lúc đó những cái thức ăn thuộc linh mới được thánh hóa, chúng ta mới có thể tiếp nhận bánh sự sống của Chúa được. Nếu không mà mọi thức ăn chúng ta gieo, thức ăn mọi lời Chúa chúng ta gieo trong hội thánh đều vô nghĩa. Chúng ta đang không thể nào mà tiếp cận với lời Chúa, với nước sự sống được, với bánh sự sống được. Ta phải thanh tẩy, bỏ, xin Chúa giúp mình thanh tẩy tất cả những cái đó, thánh hóa bàn để bánh, bàn của lễ thiêu, bàn thờ của lễ thiêu và bàn để bánh không mang này. Chúng ta phải cầu xin, phải giữ bạch lễ bánh không mang một cách triệt để, bỏ tất cả mọi điều ô uế ra khỏi chúng ta, mọi điều cay đắng ra khỏi lòng của chúng ta. Nếu mà giữa anh em cay đắng với nhau về những lời nói, những sự vấp phạm, thì làm sao mà Chúa có thể xây nhà của Ngài được. Mỗi người hãy mở lòng mình ra với nhau, hãy cởi mở, hãy thật thà với nhau. Rồi rồi khi mà anh đến cái quận mà có hội thánh đó, anh thông công số anh em thì có thể mới biết là nhiều người đã thấy được những thực trạng của hội thánh rồi. Chỉ có điều á là họ không nói chuyện với nhau, kể cả các trưởng lão, mọi người thấy quan sát là không có cởi mở ra nói chuyện với nhau, không có nói ra được, không nói ra với nhau, mọi người chỉ quan sát vậy thôi. Thì làm sao như vậy á, thì làm sao có cái sự xây dựng được. Nếu mà chúng ta muốn có sự xây dựng thực sự á, thì hãy mở lòng với nhau, hãy chân thật với nhau. Nếu mọi người thấy rồi im lặng chẳng có ích gì cả, làm sao xây dựng được. Nếu mà em không thể nào nói chuyện mở lòng với anh em được thì làm sao giữa em với anh em xây dựng được. Rồi chúng ta thấy á, sau khi mà người những ngày tế lễ này họ dọn mình thánh sạch ra thì có kết quả là gì? Câu 36 nói Ê-xê-chi và cả dân sự đều vui mừng về điều Đức Chúa Trời đã sắm sửa cho dân sự với công việc ấy thình lình mà làm thành. Có nghĩa là những người này họ đã ăn năn với Chúa rồi, thật lòng quay trở lại với Chúa và họ loại bỏ tất cả những gì ô uế ra, thanh tẩy đền thờ của Chúa, bàn thờ của Chúa. Kết quả là gì? Là niềm vui của Chúa sẽ quay trở lại liền. Nếu chúng ta cứ tiếp tục cứng lòng như vậy nữa thì chúng ta tiếp tục nản lòng và chức tế lễ của Chúa sẽ tan rã luôn. Nhưng mà nếu chúng ta thực sự ăn năn lại với Chúa, loại bỏ những điều ô uế ra khỏi mình, thanh tẩy chính mình và thanh tẩy nơi thánh của Chúa, thì chắc chắn niềm vui của Chúa sẽ quay trở lại với chúng ta. Sự hiện diện của Chúa sẽ quay lại với chúng ta. Và trong chương 30 nói cái sự để họ mừng lễ vượt qua. Chúng ta thấy là những người này họ giữ lễ vượt qua đúng theo luật, theo lời của Chúa. Kết quả là gì? Là niềm vui rất là lớn. Họ giữ lễ vượt qua 7 ngày xong. Rồi trong câu trong chương 30 câu 23 nói á, cả hội chúng bèn quyết định giữ lễ vượt qua thêm 7 ngày. Rồi chúng vui vẻ giữ thêm 7 ngày nữa. Nên họ giữ 7 ngày xong họ thấy vui quá, họ giữ thêm 7 ngày nữa. Kết quả là họ rất là vui mừng. Nếu chúng ta mà biết giữ lễ của Chúa một cách vui mừng, dù là lễ này nào đi nữa, nếu ta giữ lễ đúng cách của Chúa thì chúng ta sẽ có sự vui mừng anh em, niềm vui rất là lớn. Anh em nên đọc những câu này rất là tuyệt vời, Chúa chúc phước rất là nhiều. Cho nên mỗi người chúng ta phải ăn năn trở lại. Bây giờ chúng ta còn thời gian để ăn năn, thời gian còn rất ít, nhưng mà chúng ta Chúa vẫn cho ta cơ hội, hãy tận dụng cơ hội này, hãy hết lòng ăn năn trở lại với Chúa. Chúng ta sẽ được Chúa chúc phước, Chúa sẽ chúc phước chúng ta làm những điều giải cứu chúng ta trong thời gian rất là ngắn. Đừng có cứng lòng của mình nữa mà hãy quay trở lại. Trong trong Gioan chương 2 có nói đi, có nói về chúc phước của Chúa nè. Câu 10 Gioan 2 câu 19 nói là này, ta sẽ ban cho ngươi lúa mì, rượu mới, dầu, các ngươi sẽ no nê vào các thứ đó. Ta sẽ chẳng làm gì giữa các ngươi nên chực cớ sỉ nhục như các dân nữa. Chúa nói là Chúa sẽ chúc phước cho những hạt giống mình, những hạt giống lời Chúa được kết quả nhiều quả, ta sẽ có nhiều bông trái thánh linh và Chúa sẽ mang nhiều người đến với chúng ta, và Chúa chúc luôn cả rượu mới và dầu. Rượu mới nói đến sự biến đổi của thánh linh trong lòng chúng ta, và dầu nói đến thánh linh. Chúa sẽ cho chúng ta đầy tràn thánh linh trở lại, và Chúa sẽ cho chúng ta sự vui mừng, và Chúa sẽ dẹp bỏ mọi kẻ thù khỏi tay khỏi làm kẻ thù ra ra khỏi chúng ta, tránh xa chúng ta. Rồi câu 23 Chúa nói là xuống mưa dồi dào vào mùa đầu và mùa cuối, sân sẽ đầy lúa mì và thùng tràn rượu mới và dầu. Tuyệt vời. Lúc đó là chúng ta sẽ kết quả rất là nhiều. Anh hãy ăn năn trở về. Thôi anh chia sẻ xong rồi, anh em có thắc mắc anh em hỏi. Anh em im hết à.
Của mình thấy buồn, chị thấy là lâu nay Chúa cũng đã bày tỏ tình trạng của chị rồi nhưng mà chị không có làm cái gì hết. Bây giờ khi An chia sẻ xong thì chị nhận ra rất là rõ ràng là Chúa đã bày tỏ tình trạng của chị rất là nhiều lần, nhiều 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 chuyện nhưng mà chị bỏ ngoài tai, không có làm gì hết, mà chị Sao Chúa không có nói cái gì hết, nhưng mà thật sự Chúa có nói nhiều lắm.
Dạ, muốn mình quay lại với Ngài. Thì Chúa thương xót mình, Chúa cho mình nhiều cơ hội. Nhưng mà bây giờ Chúa sắp đến rồi, mình hãy trở về lại.
Thì
Chúa
thấy
muốn.
nhiều khi Chúa phán với mình mà mình không có quan tâm, cứ để làm cái việc của
Dạ.
Chúa phơi bày ra.
Chúa muốn dùng mình rất là nhiều trong thời gian cuối cùng mà. Đọc trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 20. Trong một nhà lớn không những có bình vàng bình bạc mà thôi, nhưng cũng có cái bình bằng gỗ bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hàng. Vì ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như bình quý trọng làm của thánh, cố cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc làm. Thì mỗi chúng ta là cái bình chứa của chúng ta, phải ở đây nói rõ là mình là cái bình phải có ích cho chủ của mình. Nhưng mà trong nhà thờ cái khái niệm ngược lại, chúng ta muốn Chúa có ích cho mình, làm theo ý của mình. Nhưng mà thiệt ra Chúa muốn mình có ích cho Chúa, làm theo ý của Chúa. Bây giờ chúng ta hãy mỗi người hãy thanh tẩy mình, làm sạch mình, để trở nên cái bình có ích cho Ngài. Thì Chúa có thể dùng mỗi chúng ta trong rất là nhiều thời gian cuối cùng này. Những người trong Kinh Thánh á, có nhiều người họ không có hơn gì mình, nhưng mà họ thanh tẩy, họ thánh hóa, họ do Chúa dùng họ rất là nhiều. Em muốn khi Chúa trở lại, Chúa có thể nói với An là ta có thể dùng con hoàn toàn trong mục đích của ta được. Anh em có muốn như vậy không? Em muốn có muốn trở thành một cái người có ích cho Chúa trong giai đoạn cuối cùng được này, để Chúa dùng rất là nhiều. Nên mỗi chúng ta hãy ăn năn thanh tẩy chính mình, thời gian không còn nhiều nữa. Chúa đã đầu tư rất là nhiều cho chúng ta rồi, Chúa rất kiên nhẫn chúng ta với chúng ta. Em thấy thực sự thầy đấy là thiện phẩm trong Khải Huyền một này, thực sự là rất là kiên nhẫn với mình. Chúa cho mình ánh sáng, Chúa nhắc nhở mình, Chúa nhắc nhở, Chúa cho chúng ta cơ hội để ăn năn. Nên đây là lúc để ăn năn anh em. Thôi vậy.
Dạ, nên này em muốn hỏi, em muốn ăn anh và kiêng anh thì mình phải làm sao? Anh nói kiêng anh là mình không ăn gì hết hả
Đúng rồi.
anh?
Thì làm thực ra làm giống như nãy lúc đầu mình cầu nguyện nguyên câu Kinh Thánh đầu á, y chang vậy thôi. Em đọc một cái đoạn Kinh Thánh ra, rồi em đọc đó, rồi nghĩ tới mình, rồi xưng tội với Chúa. Khi ăn là mình nhìn ăn á, mình có thể đến với Chúa cầu nguyện 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Nếu mà ở gần nhau, những người sống trong gần nhau thì hãy nên đến với nhau. Rồi không chỉ lúc mà đến với nhau mà cả lúc ở nhà riêng nữa, phải cầu xin, khóc lóc với và xin Chúa hãy giải cứu.